Giờ mình bắt đầu ha, có mấy cái clip để bạn đạo nghe, có bạn đạo đặt một hai câu hỏi để mình nghe là mình có cái gì nói không. Vậy écouter quelques extraits et va discuter un peu.
Chúng ta mới trở về nguồn cội được. Nếu các bạn còn vun bồi sự nặng trược và ỷ lại vô sự nặng trược thì chừng nào các bạn mới đi trở lộn về được? Cuộc hành hương dài đằng đẵng nội bản thể các bạn đây, bao nhiêu triệu cây số trong này phải khai hóa ra, phải thấy rõ, nhận định sự thật ở bên trong đã tăm tối vì ai? Chủ nhân ông đã sai lầm, mê muội, buông xuôi mọi sự việc, không chịu trách nhiệm. Bây giờ chúng ta phải trở về gánh mọi sự việc, sửa chữa mọi sự việc, chịu trách nhiệm. Khi chúng ta niệm Phật, phải ý thức chúng ta là một vị Phật. Khi chúng ta niệm Thượng Đế, phải ý thức chúng ta là một vị Thượng Đế của tiểu vũ trụ. Nội tâm, nội tạng của các bạn sẽ được ổn định và không còn si mê nữa. Thực hiện những điều sáng suốt vì mình ở cương vị lãnh đạo và trách nhiệm giải tỏa mọi sự không giải nổi cũng do mình làm mà thôi. Chúng ta phải lập hạnh trong ý chí. Ý chí chúng ta phải cương quyết và trở về vị trí để sửa mình mới tiến hóa nổi. Các bạn không nên chậm trễ nữa. Phải trở về với vị trí chịu trách nhiệm, phân giải mọi sự việc trong chu trình tiến hóa, không nên lười biếng nữa, vì các bạn ý thức rõ rằng tuổi tác của chúng ta hữu hạn, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, phải hành trì mãi mãi, không nên lười biếng, luôn luôn hành trì trong sự kiên trì cương quyết đi đến. Sự chậm trượt kia sẽ trở nên nhanh chóng và sáng suốt tươi đẹp.
Giờ đi dịch tiếng Pháp trước ha. Si vous consolidez encore les lourdeurs et vous vous reposez sur les lourdeurs, quand est-ce vous allez pouvoir retourner à votre origine? Le chemin, l'itinéraire, l'acheminement est très, très, très long. Rien que dans d'autres corps, il y a des millions de kilomètres que devons débloquer. Nous devons voir clairement et voir la vérité à l'intérieur. Nous sommes obscurs à cause de qui? L'âme maître de ce corps qui a fait des erreurs, qui est ignorant, qui a laissé tomber toutes les affaires à l'intérieur. Il ne prend pas ses responsabilités. Maintenant, nous devons revenir et prendre la responsabilité de toutes les affaires, corriger toutes les choses et être responsable. Lorsque nous invoquons Namo Yidafa, nous devons prendre conscience que nous sommes un Bouddha. Lorsque nous invoquons le nom de Dieu, nous devons prendre conscience que nous sommes Dieu de cette microcosme. Et à ce moment-là, votre foi intérieure sera établie dans le calme et vous ne serez plus stupide, passionné. Vous réalisez les choses lucides dans la position d'un gouverneur et vous avez la responsabilité de résoudre tous les problèmes que vous avez créés. Vous devez former la vertu dans la volonté. Votre volonté, c'est de revenir à la position de maître de ce corps pour se corriger et évoluer. Vous ne devez plus être retardé. Vous devez revenir et prendre la responsabilité, résoudre tous les problèmes, toutes les affaires sur votre itinéraire d'évolution. Vous ne devez plus être paresseux. Vous devez prendre conscience que votre vie sur Terre est limitée. Vous pratiquez, vous perfectionnez toute une existence et vous allez réaliser en un instant. Vous devez persévérer dans votre pratique. Vous ne devez pas être paresseux. Vous devez persévérer dans votre pratique, dans la volonté d'avancer. Et les retardements se transformeront en accélération lucide. Ở đây nói là của cái hành hương của mình dài đằng đẵng. Nói trong bản thể các bạn đây bao nhiêu triệu cây số trong này phải khai hóa ra. Đó, thì vị này nhắc lại là cái cuộc hành trình của mình đó, nó dài lắm, mà muốn khai hóa cái tiểu thiên địa này nó không có nhanh được. Ở trong này không biết bao nhiêu triệu cây số, mà mỗi ngày mình làm có chút à, mỗi ngày mình đục đẽo, mình khai thông có chút xíu à, thành ra mình không có làm được nhiều. Mà tuổi tác của mình đó thì giới hạn, mình không có sống đời ở đây, tuổi mỗi năm qua là mỗi thời gian nó ngắn lại. Mà thầy kêu mình đó là không có được lười biếng. Thì bây giờ mình xét lại coi có mình có lười biếng không. Hồi xưa mình không hiểu, mình tưởng lười biếng là chỉ có lười biếng hành pháp thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ mình hiểu kỹ hơn đó là hành đạo, hành trì như thầy nói là nhiều chuyện làm lắm, chứ không phải là chỉ có hành pháp không. Mình tưởng mỗi đêm mình hành thiền vậy là đủ rồi, mình không có làm biếng. Nhưng thiệt ra nếu mà mình xét kỹ mình mới thấy là mình làm biếng, chứ không có, mình không có siêng đâu. Nếu mình xét kỹ trong ngày mình làm cái chuyện gì, bao nhiêu chuyện cho đạo, bao nhiêu chuyện cho đời, thì mình thấy rõ là mình là người lười biếng chứ không phải là người siêng đâu. Không, cái đó mọi người tự ý thức mình hiểu rõ thì mình không có lười biếng nữa. Mình hiểu rõ thì mình phải tận dụng cái khả năng của mình để mình tu, chứ không phải sống ở đây để làm chuyện đời. Sống ở đây để làm những chuyện cần thiết cho sự tiến hóa của phần hồn, chứ không phải làm những cái chuyện mà không có đưa cái phần hồn đi tới đâu hết. Nhưng mà phần lớn của mình đó là nếu mà mình chưa ý thức đó, thì mình làm nhiều chuyện không cần thiết cho sự tiến hóa của phần hồn. Và mình thấy mình rõ ràng là người lười biếng. Lười biếng trong công việc tu tập, lười biếng trong công việc hành đạo. Mình là người lười biếng rõ ràng, chứ không phải là mình là người siêng đâu. Nếu mà mình người siêng đó là mình tiến hóa nhanh lắm, chứ không phải chậm như bây giờ đâu. Thầy nói mình chậm lắm. Chậm là tại vì mình không có tập trung, không có để hết cái thời giờ vô cái chuyện mình làm, cho nên mình bị chậm trượt là vậy. Donc ici, maître a dit que l'itinéraire est très très long. L'itinéraire de retour à notre origine, c'est très très long. Rien que dans notre corps, il y a des millions de kilomètres à débloquer. Et nous devons admettre qu'à l'intérieur, tout est obscur à cause de nous, parce que nous avons laissé tomber toutes les affaires intérieures et nous ne nous occupons pas de nos affaires intérieures. Là mình không có lo cái chuyện ở bên trong của mình. Et maître a dit que le temps ne nous attend pas. Notre temps d'étude sur Terre est limité. Et notre âge ne nous attend pas. Les jours passent régulièrement, avancent, avancent, et la durée de vie se réduit au fur et à mesure. Mais comme nous sommes paresseux, auparavant, on croyait qu'être paresseux, c'est ne pas pratiquer la méthode toutes les nuits. Mais la paresse ne concerne pas que la pratique des exercices, c'est la pratique de la vie de perfectionnement. Donc, quand on parle de vie de perfectionnement, il y a beaucoup de choses à faire pour avancer dans la voie de perfectionnement. Il n'y a pas que les exercices. Et il faut voir combien de temps on consacre à la vie terrestre et combien de temps on consacre à la voie spirituelle. Pour ceux qui travaillent encore, c'est difficile parce qu'on est obligé de consacrer de plus de 10 heures par jour pour le travail de tous les jours. Mais pour ceux qui n'ont plus de travail, qui sont chez eux, il faut vérifier et voir qu'est-ce qu'on fait tous les jours. Những người còn đi làm á, thì cái đó mình không nói tới, một ngày ít mất ít nhất cũng 10 tiếng. Đi về là cũng mệt mỏi rồi. Những người mà hết có bị kèm kẹp trong cái việc đi làm á, là còn dư giờ nhiều lắm. Nhưng mà làm chuyện gì, nếu mà mình chịu khó xét mình một cách mà thật thà, thì mình biết là mình có làm biến hay không. Cái đó mà người ta nói mình làm biến, mình đâu có chấp nhận. Chỉ khi nào mình ý thức được mình làm biến thì mình mới chấp nhận sửa sai nè. Et si maintenant on nous dit qu'on est paresseux, même si maître dit qu'on est paresseux, on va pas accepter. Sauf si on s'éveille spirituellement et avec sincérité, on reconnaît notre paresse. Et à ce moment-là, on peut raccourcir notre chemin et avancer plus vite. Nous ne sommes plus retardés.
Thì thật càng khôn vũ trụ nằm trong sự tiểu thiên địa này để sanh có càng khôn là khối óc của chúng ta có những luồng điển tinh vi giao cảm bất cứ xa gần ngay khối óc của chúng ta đây bộ đầu này là càng khôn vũ trụ là thể xác này xương sống đứng là cái vũ trụ cái tiểu thiên địa này. Trong đó có ngũ hành có kim mộc thủy hỏa thổ có tim gan tỵ phế thận các bạn thấy rút nhỏ vô các bạn thấy rõ cả không vũ trụ nó thể hiện ngay trong cơ hấp ngay trong cái thể xác ngũ tạng này chứ không đâu cho nên nhiều bạn nghe qua kinh sám nghe qua điển kinh nói nó cao siêu trừu tượng tôi không hiểu được thì thật các bạn phong điển ta bà sử dụng sai lầm lệch lạc và không có gom tụ thành đã nghe nó xa thì kỳ thật nó ở trong ta không càng không là khối óc của chúng ta ngủ quẩn này này mắt mũi tai miệng khối óc đây là cái càng không đại diện cho ngũ tạng cái vũ trụ này cho nên ở thế gian làm gì trên trời ta biết hết trong cái tiểu thiên địa các bạn ngũ tạng làm gì thì ở trên khối óc biết hết các bạn thấy rõ chưa cho nên một hành động gì sơ sẩy trong ngũ tạng các bạn thì bên trên khối óc biết nhận ra liền nó di động và nó làm cái gì sai quấy ở bên dưới mình biết gì
Rồi, càn khôn vũ trụ, donc l'univers cosmique en vietnamien s'est décomposé en deux parties. Il y a la partie càn khôn, c'est-à-dire le ciel et la terre, c'est représenté par notre tête, c'est au niveau de notre tête. Et l'univers, c'est la colonne vertébrale qui représente l'univers. Et à l'intérieur de ce microcosme, il y a les cinq éléments. Et nous voyons que la partie ciel et la terre, c'est au niveau de notre cerveau. Et à partir de notre cerveau, nous pouvons projeter notre énergie pour faire des choses inutiles, parce que nous ne savons pas l'utiliser correctement. Nous dispersons notre énergie, nous ne la rassemblons pas. Et en réalité, notre tête, ça représente le ciel et la terre, et il y a aussi les cinq agrégats. Le nez, la bouche, le cerveau. Et ces cinq agrégats représentent nos cinq organes. C'est pour ça, dans ce microcosme, Lorsqu'il se passe quelque chose au niveau des cinq organes, le cerveau, il est au courant. Et quelque chose qui se passe au niveau des organes, vous êtes tout de suite, le cerveau est tout de suite au courant. Et si nous sommes maîtres de notre microcosme, nous pouvons regarder et voir tout de suite les erreurs au niveau des sphères plus basses. Tại sao ở đây thầy nói là mình phóng điện ta bà sử dụng sai lầm? Mình bị lơ đãng mà mình không có gom tụ. Donc, les flux d'énergie, nos pensées, c'est notre flux d'énergie. Et nous les projetons pour les faire vagabonder à l'extérieur. Et nous l'utilisons mal. Et nous ne concentrons pas notre flux d'énergie. Ở đây, thầy muốn nhấn mạnh là mình phóng cái điện ta bà sử dụng sai lầm, lơ đãng mà không có gom tụ. Nhưng thành ra cái đầu óc mình, nếu mà mình không có niệm Phật á, thì mình nghĩ cái chuyện gì tùm lum tà la, chuyện đời thôi, không có cái gì mà đáng hết á. Thành ra cái điện mình nó không có gom tụ, nó đi ta bà. Thành ra mình không có tự chủ được. C'est quand nous n'invoquons pas les six mots mantriques, notre énergie est projetée vers l'extérieur, vers les choses terrestres inutiles. Nous l'utilisons mal, nous ne le concentrons pas, nous le laissons disperser. C'est ça le gaspillage. Et đó là cái sự sai lầm của mình trong cái điều khiển cái càn khôn của mình đó.
Khi mà các bạn còn thấy càn khôn vũ trụ với bạn là hai thì lúc nào bạn cũng động hết, không có làm việc được. Không thiền được, không thiền là không làm việc được. Ổn định đó là làm việc. Mà không ổn định làm sao được, làm việc được. Cho nên chúng ta thấy càn khôn vũ trụ với ta là một. Một ở chỗ nào, một ở chỗ luồng điển mà chúng ta vừa luận ở bên trên. Luồng điển đó nó giao cảm không ngừng nghỉ từ hơi thở tới hành động của các bạn. Không được. Cho nên khi mà các bạn đến cái núi này, các bạn thấy không khí nó thanh nhẹ, các bạn thích. Rồi các bạn mà xuất lên tới bồng lai thiên cảnh, bạn thấy hoa quả đều là thơm ngon, bạn thích. Tại sao bạn thích? Vì vốn của bạn ở đó. Từ tiên kiếp, từ bao nhiêu kiếp ở trên đó giáng lâm xuống thế gian, mình thích là nó hòa với cái tần số với mình mới kêu bằng thích. Cho nên chúng ta tới chỗ đó là chỗ chúng ta. Rồi chúng ta đạt tới niết bàn thanh tịnh, ta thích hết, càng thích hơn. Vì tự lực cánh sanh, tự tu tự tiến, không có nhờ đỡ ai, không còn sự phiền não nữa.
Nghe tiếp một cái nữa nha.
Cho nên cảnh đời là bãi trường thi quý vô cùng. Người biết đạo thì quý cảnh đời. Mặc cho đời nhồ, mặc cho đời chập, mặc cho đời phá, nhưng mà tâm của ngài nhờ đời ngài mới tiến, nhờ cái thước đo lường đó mới rõ sự thanh tịnh sẵn có của chính ngài.
Donc, quand lorsque nous voyons que nous sommes distincts de l'univers cosmique, que nous sommes deux, nous sommes toujours perturbés. Nous ne pouvons pas méditer et nous ne pouvons pas travailler. Et lorsque nous sommes établis dans le calme, nous travaillons. Mais comment s'établir dans le calme? Comment pouvoir travailler? C'est pour cela que nous devons voir que l'univers cosmique et nous ne formons qu'un. À quel niveau? Parce que au niveau du flux d'énergie, les flux d'énergie se communiquent sans cesse. depuis notre souffle jusqu'à nos actes, et sans cesse. C'est pour ça, lorsque vous voyez des belles montagnes, vous voyez, vous sentez cet air pur et léger, vous aimez. Et pourquoi vous aimez cela? Et puis, lorsque vous quittez le corps et vous parvenez au paradis céleste, vous voyez que les fleurs et les fruits sont tous bons et parfumés. Vous aimez. Pourquoi vous aimez? Parce que, à l'origine, depuis plusieurs existences, vous venez de cet endroit. Vous aimez, c'est parce que vous vous harmonisez avec ce niveau de fréquence. Et ça s'appelle vous aimer. C'est pour cela, cet endroit, c'est là où nous résidions. Et puis, lorsque vous parvenez au nirvana serein, est-ce que vous aimez? Vous la aimez davantage. Parce qu'à cet endroit, vous êtes autonome et vous allez vous perfectionner et avancer par vous-même. Vous ne demandez l'aide de quiconque. Vous n'avez plus d'ennui, de chagrin. C'est pour ça, la vie terrestre est un champ d'épreuves. C'est très précieux. Celui qui comprend la voie spirituelle, il apprécie les scènes terrestres, les situations terrestres. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les perturbations de la vie, et son cœur apprécie ces scènes-là parce que c'est grâce à la vie qu'on peut avancer. C'est le maître qui nous permet de mesurer notre sérénité pour avancer. Đó, thì ở đây này nói là nếu mà mình hiểu đạo á thì mình thấy cái đời này nó là một cái bãi trường thi, mà có học thì phải có thi, có thi thì mình mới có được lên lớp, mình mới tiến. Thì đời là toàn là động không à, nếu mà mình hướng về đời mình thấy đâu có gì yên đâu, toàn là chuyện động lắm, động để nó đo lường coi mình có thanh tịnh không, hay là mình động theo. Nếu mà mình động theo là mình biết mình chậm tiến ở cỡ nào, thành ra đời nó đo lường mình. Mà nếu mà mình hướng nội mình tu á thì mình thấy cái đời nó tới, mặc dù mình đã hướng nội rồi nhưng mà cái đời nó vẫn còn dòi mình á, thì lúc đó mình mới lấy cái đó mình đo coi mình có thanh tịnh chưa. Nếu mà bị động theo á là mình đã bị hướng ngoại nhiều rồi. Mà mình nếu mình hiểu đạo rõ thì kệ nó nhồi cỡ nào nhồi, mà mình lo về mình quay về bên trong mình tu là mình sẽ có cơ hội tiến. Thì cái đó là cái thước đo thử coi mình thanh tịnh tới đâu. Nếu mình thấy còn bị động rồi còn phải tu nữa, còn phải tu nhiều hơn nữa, còn phải hướng thượng nhiều hơn nữa, còn phải niệm Phật nhiều hơn nữa, thì cái đó mình phải nhờ đời nhồi mình, nó chọc mình, nó phá mình, thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến. Ici, Maître a dit que lorsque nous aimons quelque chose, c'est parce que nous vibrons à la même fréquence. Lorsque nous voyons les beaux paysages, nous aimons ces beaux paysages parce que notre origine venait de ces belles endroits. Et la vie est un champ d'épreuves. Celui qui comprend la voie spirituelle et ne se préoccupe pas des épreuves, c'est des perturbations de la vie terrestre, parce qu'il sait, c'est grâce à ces épreuves qu'il peut avancer. Ça, c'est le maître qui permet de mesurer sa sérénité. Anh không có sợ nữa, cái người mà tu mà lo hướng về sự thanh tịnh đó thì người ta không có sợ đời nữa.
Những người đó hữu thần, biết hồn biết vía, cho nên nhiều người còn hiểu lầm và tạo cái không khí bất hòa trong nội tâm của họ là thôi. Nhưng mà chúng ta cứ làm việc trong sự phát tâm, rồi đây chúng ta sẽ ảnh hưởng mọi nơi mọi giới, để họ thấy rằng họ đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Nhưng mà cái vốn liếng của họ là thanh tịnh, là sắc sỡ, lúc đó chúng ta mới có cơ hội trao đổi. Họ không qua những cái cảnh khổ trầm luân, họ mới thức được cái đạo. Mà trong chúng ta đây cũng vậy, đi vầy xéo thật nhiều chúng ta mới ngộ đạo. Cho nên chúng ta không nên chấp và buộc người ta tu. Chúng ta tu để ảnh hưởng là đúng hơn. Cho nên ở đây một nơi sẽ thành lập cái nhà in. Thì hôm nay sự hiện diện của tất cả các bạn cũng như là khánh thành, mà khánh thành trong cộng đồng tâm thức cởi mở. Chúng ta hy vọng việc làm của chúng ta và dũng chí của chúng ta và sự thử thách sắp đến đây để xem giá trị của Pháp Thu Vi. Sau chúng ta thực hành, ta có sáng suốt minh mẫn hơn người đời đã phê tán chúng ta không? Đó, chúng ta mới mạnh dạn dẫn tiên rồi. Cho nên không phải học lớp mục sư, nhưng mà các bạn chung vô trong cái nhà in và các bạn sống với đời, thì các bạn cũng ở trong cái thần học, trong kinh vô tự và trong lối thực hành tự mình mở ra, chứ không nhờ ai mở hết. Cho nên
Đó, tại sao thầy nói là các bạn cũng ở trong cái thần học, trong cái kinh vô tự, trong lối thực hành của mình mở ra? Donc, Maître a dit que nous devons comprendre les deux faces, devons comprendre les vicissitudes de la vie pour pouvoir s'éveiller à la voie spirituelle. Et parmi nous, nous subissons des épreuves, beaucoup d'épreuves, mais grâce à cela, nous rencontrons la voie, nous nous éveillons à la voie spirituelle. C'est pour cette raison que nous ne devons pas reprocher et obliger les autres à mener la vie de perfectionnement. Nous devons mener la vie de perfectionnement pour apporter une bonne influence aux autres, c'est plus juste. C'est pour ça, ici, nous allons créer des imprimeries. Ça, c'est quand il était aux États-Unis, ils ont créé des imprimeries. Et aujourd'hui, en présent des amis pratiquants, nos maîtres inaugurent cette nouvelle imprimerie. Et on espère que nous allons forger notre volonté et face aux différentes épreuves qui vont arriver. Et nous verrons la valeur de la méthode du Vouvi. Nous pratiquons, nous avons de la lucidité, nous sommes clairvoyants, que plus clairvoyants que les communs des mortels qui nous ont jugés. C'est pour cette raison que nous sommes plus courageux pour les guider dans leur évolution. C'est pour cette raison que nous ne suivons pas les sessions de formation d'un prêtre, d'un pasteur, mais nous rentrons dans notre imprimerie et vous vivez avec la vie et vous, à ce moment-là, vous résidez aussi dans le monde de la spiritualité dans les livres sacrés sans écriture et dans la pratique que vous allez vous, avec laquelle vous vous débloquez. Vous demandez l'aide de personne pour vous débloquer. Thì ở đây thầy nói là mấy người mà tu vô vi mà kỳ đó phát tâm mở cái nhà in đó, là cái đó là trong cái thực hành trong đời mình dũng mãnh mình tiến lên mặc cho đời phê phán, mình không cần biết, mình nhảy vô mấy cái hình đó mình sống với cái đó. Thì thầy nói cũng như là mình đã thực hiện những, mình không có theo những cái khóa học mà dạy lý thuyết như các ông mục sư, nhưng mà mình nhào vô trong đó mình thực hiện mình làm, cũng như là mình đang ở trong những cái khóa mà đã dạy rồi, học thần học, học kinh vô tự, nghĩa là khi mà mình thực hành mình sáng suốt á, thì lúc đó mình mới đọc được cái kinh vô tự, còn mình chưa có sáng suốt á thì mình không thể nào đọc được cuốn kinh vô tự, tại vì nó không có chữ mà, thành ra mình đâu có học chữ đâu, mình học kinh vô tự là mình nhìn là mình phải thấy, mình hiểu, mình quán thông á, thì lúc đó mình mới đọc được cuốn kinh vô tự, là nhờ cái thực hành mình mở ra. Nghĩa là mình khác với những cái đường lối khác á, là nó phải qua cái khóa nó dạy cái này dạy kia, còn mình thực hành nhưng mà mình mở ra được á thì mình mới đọc kinh vô tự. Ở đây thầy giảng nó cũng hơi cao chứ không phải là người thường ai cũng là trong cái thần học mà ai cũng ở trong cái kinh vô tự, mà trong cái lối thực hành tự mình mở ra cũng có đơn giản ha. Ở đây thầy kéo cái trình độ nó lên hơi cao, thành ra bạn đạo không hiểu là vậy. Donc ici, le maître, il a tiré un peu vers le haut, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Parce que pour faire ce qu'il a dit, sans être formé à la spiritualité, mais c'est comme si on est dans la spiritualité, on est dans les livres sacrés sans écriture, il faut atteindre un très bon niveau, avoir une clairvoyance pour pouvoir pénétrer toutes les choses et pouvoir lire les livres sacrés sans écriture. C'est pas donné à tout le monde. Cái chót ha.
Những người ăn chay, những người bây giờ nó ăn còn cái mũi á, mấy người xăng xô xe nó ăn đói để cái gì nó vẫn làm việc thêm không biết nó có gì hay không.
Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý vị và nhân dịp này xin kính xin thầy cho vài lời với quý anh chị em.
Ở đời có cái câu nói rằng vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà lại nó có cái câu là thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Lúc ban đầu chúng ta thấy khó khăn, nhưng khi mà chúng ta bước vô tu thiền chúng ta thấy rất nhiều khó khăn, vì chúng ta chỉ hướng ngoại mà ngày nay hướng nội nó là nghịch lại rất nhiều. Rồi hồi nào giờ chúng ta lo kiếm tiền cho nó đầy bóp, mà ngày nay thì chúng ta bỏ tiền ra, cái đó nó cũng nghịch lắm. Nhưng mà chúng ta là người tu thiền đã lập lại trật tự và thấy rõ cái sự sinh tồn của loài người luân hồi bất diệt, học hỏi vô cùng qua những tâm thức tu luyện và nghe rõ những lời truyền cảm trong thâm tâm mà đã ý thức được sự vô bờ bến đó. Cho nên ngày nay chúng ta lại có sự phát tâm và xây dựng. Ban đầu bây giờ chúng ta mọi người ngồi dưới đất, nhưng mà chúng ta sẽ tương lai chúng ta sẽ ngồi trên ghế, cũng do gì? Do sự đóng góp và sự đoàn kết trong thâm tâm của chúng ta. Cho nên sự xây dựng mới vượt khỏi những cái gì ở thế gian cho là khó, mà cái tu là khó nhất mà chúng ta đã tu được và chúng ta đang hành triển trong cái tu tiến. Còn cái chuyện đời đâu có khó bằng chuyện tu. Chúng ta chấp nhận sống trong đời đạo sống tu, rõ ràng chúng ta có gia can và chúng ta quán thông những chuyện kích động và phản động ở trong gia can của chúng ta, và chúng ta tìm hiểu lối thoát cho chính mình để thuận lợi tiến trong sự tu hành và lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên ngày nay
Rồi ở đây cái câu hỏi đặt ra là thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thì thái hòa là gì? Rồi ha. Donc, Maître a dit, dans la vie, on dit toujours que tout commencement est difficile. Mais il y a aussi une autre phrase qui dit que sur Terre, il n'y a pas de difficulté. Avec la patience, nous obtenons de l'or et nous allons voir la paix. Tout début est difficile. Lorsque nous entrons dans la voie de la contemplation méditative, nous voyons beaucoup de difficultés. Pourquoi? Lorsque nous nous orientons vers l'extérieur, et aujourd'hui, nous nous orientons vers l'intérieur, il y a une contradiction. Auparavant, nous cherchons à accumuler beaucoup d'argent pour remplir notre portefeuille. Aujourd'hui, nous dépensons de l'argent. Ça, c'est aussi une contradiction. Mais nous sommes des pratiquants de la contemplation méditative. Nous avons rétabli l'ordre en nous et nous voyons la subsistance de l'humanité et qui se réincarne continuellement, c'est indestructible. Nous apprenons sans cesse jusqu'à l'infini à travers les principes conscients qui mènent la vie de perfectionnement et nous entendons, nous écoutons, nous entendons bien les paroles qui sont transmises dans notre cœur et nous avons pris conscience cet infini. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, nous faisons le vœu de construire. Au début, tout le monde s'assoit par terre, mais plus tard, nous pouvons nous asseoir sur des chaises. C'est grâce à quoi? Grâce à la contribution et la solidarité dans la conscience, dans notre conscience. C'est pour ça, avec l'esprit constructif, nous avons franchi toutes les choses que la Terre considère comme des difficultés. Mener la vie de perfectionnement, c'est la chose la plus difficile, mais nous parvenons à le faire. Nous pratiquons et nous avançons. Tandis que les affaires terrestres, rien n'est plus difficile que la vie de perfectionnement. Nous acceptons de vivre pour mener parallèlement la vie terrestre et la voie de perfectionnement. Nous avons une famille et nous pénétrons les actions et les réactions dans notre famille. Et nous comprenons aussi la voie de libération pour pouvoir progresser dans le bon sens et rétablir l'ordre pour soi-même. Donc la question qui est posée sur une phrase en sino-vietnamien qui signifie que sur Terre, il n'y a pas de difficulté. Avec la patience, on obtiendra de l'or et nous verrons la paix. C'est-à-dire, Maître a dit la première phrase, c'est sur Terre, tout commencement est difficile. Mais sur Terre, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de choses difficiles. Avec la patience, on obtiendra de bons résultats. Et on parviendra à l'harmonie. Ở dưới câu đầu thầy nói là vạn sự khởi đầu nan, thì bất cứ cái chuyện gì lúc đầu mình làm nó cũng khó khăn. không có gì dễ, nhưng mà với cái sự kiên nhẫn của mình á, bá nhẫn là cái nhẫn của mình nhiều lắm, bá là 100 nhẫn, 100 cái nhẫn đó là cái nhẫn nhiều á, thì mình sẽ thành kim. Kim là cái gì quý giá, là vàng á, là mình sẽ có được những cái kết quả tốt, mình sẽ thấy được cái hòa. Cái hòa là mình thấy được cái sự hòa, hòa ái ở trong đó, hòa bình ở trong đó cũng có, hay là hòa ái cũng có. Rồi
Bảo nãy nói ba nhẫn thành kim phải sẽ có thái hòa và
ba
mô
nhẫn,
thức không
ba nhẫn sẽ đi avec une centaine de patience,
oui,
thành kim sẽ vì on deviendra de l'or.
Oui, et après les trois mots derrière.
Thì thái hòa sẽ voir la paix et la
D'accord.
modi.
Ok, thì thái hòa.
Thì sẽ voir
Oui,
ai là
ok.
thái bình, ai là thái bình, hòa là hòa, hòa nhã đó.
Ok, d'accord.
Thì
Merci, merci Bảo.
thì thái hòa sẽ voir la paix et l'harmonie.
Ok.
C'est-à-dire avec la patience on obtiendra tout.
Oui,
C'est
oui.
pour ça sur terre on doit en mettre à dire que Dieu nous a fait descendre sur terre pour apprendre le seul mot patience. On a, ông Thượng Đế cho mình xuống đây có học cái chữ nhẫn nè, mà mình học không xong. Cho nên mình phải học hoài là vậy. J'ai juste le mot patience. Parce, pourquoi? Parce que les situations de la vie terrestre nous obligent à subir. Là những cái hoàn cảnh mà ông trời ông sắp đặt đó, mình đâu có làm gì được. Mà khi mình bị rớt vô cái hoàn cảnh đó, mình phải chịu, mình phải chờ. Đâu có phải nó đều bloke liền cho mình đâu, nó phải chờ. Có nhiều chuyện mình muốn nó xảy ra liền nhưng mà nó không xảy ra, bắt mình phải chờ. Và những cái chuyện đó mình không phải là do mình quyết định, mà do những cái chuyện ở bên ngoài quyết định. Mà chuyện bên ngoài là chuyện của ông trời, không phải chuyện của mình. Mình không có làm gì được hết. Mình muốn thay đổi thực tế, thay đổi không được.
Oui.
Des situations terrestres, des fois, on est obligé de subir, d'attendre, d'apprendre la patience, parce qu'on ne peut pas changer les situations terrestres, parce qu'il y a tellement d'éléments qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de l'extérieur. Et si ça dépend de l'extérieur, ça dépend de Dieu. Si Dieu le veut, il va faire changer la situation. Et si nous arrivons à comprendre notre leçon, à citer correctement, à résoudre notre devoir, quand il voit que nous avons déjà compris, il peut changer la situation. Khi mà ông trời ông thấy mình thuộc bài á, thì ông mới đổi cái hoàn cảnh cho mình. Chứ nếu không, ông cho mình ở trong hoàn cảnh đó để mình học, học chữ nhẫn, để hiểu, để thấu, để thấm. Thành ra, đời là vậy, nó cứ liên tục vậy, hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia. Mỗi lần đổi hoàn cảnh là mình phải học bài mới, mà trước khi đổi hoàn cảnh là mình phải chấp nhận, học nhẫn. Chứ nhiều khi mình muốn mà ông trời chưa cho thì mình cũng không làm gì được. Cho nên trong ngay cuộc sống của mình, cái sự quy định của Thượng Đế nó có ngày có giờ. Cho nên nó mới có lá số tử vi là vậy. Trong lá số tử vi là nó theo ngũ hành, mà mình chưa có thoát ngũ hành thì mình phải theo cái định luật của ngũ hành. Ông trời ông nói cái số mình á, ngày đó, tháng đó, năm đó phải làm cái gì, bị cái nạn gì, cái gì thành công, cái gì không xong, nó có ghi hết á. Nhưng mà tại mình không biết thôi, nhưng mà thiệt ra đã sắp đặt hết. Mình chưa có thoát khỏi ngũ hành thì mình phải chịu cái định luật của ngũ hành. Ngũ hành thì nó có sanh khắc, không có ngày giờ thuận, có ngày giờ nghịch. Mà cái đó tại mình không biết thôi, chứ mấy người mà người ta biết coi kỹ, người ta biết rõ khi nào mà thuận, khi nào mà nó nghịch, năm nào bị bệnh, nó biết hết đó. Biết năm nào bị bệnh, nó biết hết đó. Thành ra cái đó cũng hay lắm, chứ không ai giỡn đâu, nhưng mà phải biết coi. Còn mà thoát khỏi ngũ hành như thầy á, thì mấy cái đó coi hết cái đúng à. Bây giờ cũng coi mấy ông thầy bói coi chỉ tay á, nhưng mà cái chỉ tay nó không có thay đổi, nhưng mà nói ra là trật lắc ở trên không có trúng. Hồi đó người ta tưởng là cái mình tu cái này là cái số mình đổi, là cái chỉ tay mình thay đổi. Thầy nói nó không có đổi, nó vẫn vẫn vậy đó. Nhưng mà mấy ông thầy tướng á, thầy coi bói á, coi chỉ tay á, ông coi không có đúng. Tại vì nó đổi rồi. Chứ không phải là đổi cái chỉ tay, phải không? Donc, notre destin est déjà déterminé à l'avance. Et ça, c'est subi l'influence des cinq éléments et des astres. C'est pour ça qu'il y a l'astrologie qui peut déterminer en fonction de notre date de naissance, notre heure de naissance, notre année de naissance, notre destin. En gros, pas dans les détails, mais en gros, les grandes lignes, c'est déjà fixé. Et nous subissons les lois d'action-réaction des cinq éléments. C'est pour ça qu'il y a des forces qui suivent notre évolution et des forces qui sont contradictoires, hein, qui sont contradictoires, c'est-à-dire des forces bénéfiques, des forces néfastes, en fonction de la loi des cinq éléments. Et tout ça, c'est écrit. C'est pour ça les gens qui savent bien déterminer, établir notre astrologie, ils peuvent savoir à quel moment c'est propice, à quel moment c'est pas propice pour faire telle ou telle chose. Dans quelle année on peut avoir des certaines maladies ou certains accidents. Ils peuvent prévoir à l'avance, pas dans les détails, pas avec exactitude, mais dans telle année, tel mois, des fois c'est assez précis. Thì cái đó là nó cái sự sắp đặt của Thượng Đế là mình phải chịu, mình chịu là mình đang học nhẫn. Et quand on doit subir, c'est là où on doit apprendre la patience. Et avec la patience, on va tout réussir. Maître a dit que celui qui n'apprend pas la patience, quand il va à l'école, il va pas résoudre tous les devoirs, il va pas faire tous ses devoirs. Thì nói người đi học đi vô lớp mà không có nhẫn là không có làm hết bài, không học hết bài. Mình ở thế gian cũng vậy, mình học đạo mà mình không nhẫn là mình không có trả bài được. Mà cái nhẫn là nó đang dạy mình, cho nên mới nói là hoàn cảnh là ẩn sư. C'est pour ça on dit que les situations sont nos maîtres. C'est ça qui nous ils nous éduquent. On n'a pas le choix, on est obligé d'accepter. Học nhẫn là học nhịn nhục. Nhịn nhục là cũng là chấp nhận. Chấp nhận trong cái hoàn cảnh đó là cũng là cái sự nhịn nhục. Thì mình có cái sức, con người ta đấy, ai cũng nóng, ai cũng muốn có cái kết quả liền. Cái gốc của mình ở trên, nó muốn có gì có cái đó. Là cũng như là phép như ý vậy đó. Muốn là có, muốn uống nước là có cái ly nó bay tới liền. Muốn có cái áo là cái áo nó tới liền. Còn như thế gian này muốn đặt người ta may cái áo cũng có thời gian chứ đâu có phải mà có liền. Xuống như thế gian là phải học nhẫn. Luôn là caractère empressé. C'est comme quand nous étions au paradis, lorsque nous voulons boire, il y a un verre d'eau qui arrive tout de suite. Et lorsque nous voulons avoir des vêtements, les vêtements arrivent tout de suite. Donc nous avons encore ce caractère. Et en descendant sur Terre, nous avons encore ce feu en nous. Ou dans le monde céleste, si on parvient à la légèreté, on parvient à la dharma qui exauce nos volontés. Donc tout se réalise rapidement. Mais sur Terre, c'est différent. On est à un niveau plus bas. Et nous avons le feu en nous qui nous pousse à vouloir y parvenir très vite, dans la vie comme dans la voie. Tout de suite réussir, tout de suite avoir des résultats. Mais la vie terrestre répond à certaines règles de la vie terrestre, donc on peut pas aller vite. Maître a dit, pour chaque chose, il faut y aller doucement, doucement. Il faut pas se précipiter. Hein? Mà thầy nói, chuyện ở thế gian, cái gì cũng phải từ từ. Cái gì cũng phải từ từ, đừng có nôn nóng. Nôn nóng là mình mất thanh tịnh. Lorsqu'on est empressé, on perd la lucidité, la sérénité, donc la lucidité. Donc on n'obtient pas de bons résultats. Cái gì cũng phải từ từ. Thì giờ mình tu thì mình thấy rõ rồi. Hồi lúc đầu mình không hiểu, mình tưởng là nhanh phải không? Tại tại thầy giảng quá dễ. Mà lúc đó trình độ mình không hiểu, mình không học đạo nhiều, mình không biết. Mình tưởng là nhanh. Thành ra phần lớn nói là tu kiếp này là về nguồn cội á. Ông thầy ông nhắc mình về nguồn cội để ông nhắc cái mục tiêu của mình trong không biết bao nhiêu kiếp nữa, mình đừng có quên. Chứ đâu phải là nói kiếp này về nguồn cội đâu. Ông nói phải một kỳ công, phải cuộc cái hành trình của mình nó dài đằng đẵng. chứ không phải là mau. Nhưng mà nhiều khi người ta không nghe khúc đó, người ta không có nghe tới khúc đó là phải dày đặng đặng, phải dày công, phải nhiều kiếp, thì nó mới muốn mới tu mà nó muốn thành Phật rồi, nghe không? Nous au auparavant on comprenait pas les enseignements de maître, on croyait que tout est facile. En pratiquant cette méthode, on va pouvoir revenir à notre origine dans cette vie. On peut devenir Bouddha. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont possédés à cause de cela, de cette mauvaise interprétation. Et Maître a dit par ailleurs que l'itinéraire est très très long. Ça demande plusieurs existences. Il a dit que des gens qui mènent de la vie, que depuis peu, ils veulent devenir tout de suite Bouddha. Ils veulent tout de suite devenir des immortels. C'est pas possible. Mais ces choses-là sont noyées dans ces enseignements, des fois, et ils n'ont pas l'occasion d'écouter cela, ou bien ils n'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils ont mal interprété. Ils croyaient qu'avec cette méthode, dans cette vie, ils vont revenir à l'origine. Thành ra cái sự mà không hiểu đạo, mà tu đạo, nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra trong quá trình nhiều bạn đạo vô vi bị nhập là vậy. Et dans le passé, on a vu que dans le oui, il y a beaucoup de pratiquants qui sont possédés à cause de cela. Ça facilite la possession en entretenant ces illusions. Donc, Maître a dit qu'on pratique cette méthode avant tout, c'est pour notre santé. Et il a nhắc đi nhắc lại là mình tu cái pháp này trước hết là cho sức khỏe. Nghe không? Còn mấy chuyện kia là từ từ nó tới, không biết kiếp này kiếp nọ, mình cứ từ từ mình đi, đừng có nôn nóng. Thành ra không có nhẫn là hư, không có nhẫn là hư. Cái thời mà tám mươi mấy lúc mà mới bắt đầu á, là nhiều người hiểu sai lắm, tại lúc đó đâu có hiểu đạo gì đâu, ai cũng mấy cái đại hội là không biết làm gì, tuyên tổ chức cái cho lên nói ấn chứng, không nói chuyện tầm bậy không ạ. Đâu, dans les premières années, lors des premiers congrès, on ne comprenait pas la voie spirituelle. On ne sait pas comment organiser un congrès pour que ça soit bénéfique. Et on organise des programmes pour que les gens viennent parler de leur expérience. Mais ce sont tous des expériences dans l'ignorance. C'est pour ça que ça induit beaucoup de gens en erreur. Et beaucoup de gens sont possédés. Nhiều người nó đi sai, mà nó đi sai rồi, mà thầy có giảng ngay lúc đó, cũng không hiểu. Cho nên nó đi tới cuối đời luôn. Et malgré les explications de maître, ils ont du mal à comprendre, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Et ils continuent dans cette voie erronée jusqu'à la fin de leur vie. On a eu beaucoup d'exemples. Mình có nhiều cái bằng chứng, mình mấy cái xe mà nó bị lật thì mình không có đi theo cái đường đó. Bây giờ mình hiểu rõ rồi, mình đi đúng thì nó không có bị lật, đừng có nôn nóng. Nên mình phải chấp nhận cái trình độ của mình, tới đâu là tới đó. Cũng như nhiều người á, người ta có vợ có chồng, có con có nghiệp, rồi giờ người ta tưởng là giờ bỏ vợ bỏ chồng á là tự nhiên được về nguồn cội dễ quá. Hay là nhiều người ta nữa là nói bây giờ cấm không có cho mấy đứa này lấy vợ lấy chồng thì nó sẽ được về nguồn cội, làm sao được? Cái bài học mà mình không học á, mình nhảy thì phải học lại. Nên nhiều người đó là có nghiệp đầy nhà hết trơn mà nói giờ tôi bỏ hết, tôi bỏ chồng tôi bỏ không lo gì hết, tôi đi tu, tôi sẽ về với nguồn cội dễ hơn, thì rốt cuộc họ bị nhập. Mà bị nhập nó có nhiều cái trạng thái, nên nhiều người bị nhập không hay. Có cái nó nhập vô là mình không còn biết gì nữa, mình quên hết trong cái thời gian mà nó nhập mình, cho nên nó nhập hoàn toàn là trong cái thời gian. Nó cũng như cái chuyện câu chuyện mà người chị mà bị có đứa em nó chết đuối đó, rồi ôm cái quần nó thương nó quá muốn nó về ở với chị, cái nó về nó nhập vô người chị là người chị không còn biết gì nữa hết. Rồi sau đó đứa em nó ở trong cái xác của người chị, nó sống với người anh rể đó, nó đẻ ra mấy đứa con. Nhưng mà lúc mà tỉnh dậy đó, cái con ma nó đi, có cái hồn đứa em nó đi ra rồi, cái người chị tỉnh dậy trở về thì không có biết cái gì trong cái mấy mấy năm trôi qua, không biết bao nhiêu năm tôi quên rồi, trôi qua đẻ mấy đứa con không có nhìn nhận cái đó là con của mình, tại lúc đó không còn biết gì hết. Cái đó là cái trường hợp mà nó nhập 100%. Rồi có những cái trường hợp mà nó nhập vô á, thì nó làm dữ lắm, nó vô là nó quậy liền. Cũng như cái trường hợp mà năm 1986 ở đại hội 86 ở Vancouver, nó nhập cái chị bạn đạo nó vô là nó quậy dữ lắm, nó quậy giật người tùm lum tà la. Cái đó là mình thấy liền không. Rồi có những cái trường hợp mà nó nhập vô á, nhưng mà nó âm thầm, nó không có làm cho mình có phản ứng, nhưng mà nó vô trong, nó ở trong, nó xây nhà xây cửa trong rồi nó điều khiển mình, nó điều khiển qua những cái tư tưởng của mình, qua những hành động của mình, thì lúc đó mình mất đi cái sự tự chủ rồi mà mình không biết. Thì mấy cái trường hợp đó mới là nguy, mấy cái trường hợp đó họ tưởng là họ đã đắc đạo nè, nó cho mình tưởng tượng như là mình đắc đạo nè, mình đạt tới vô cùng nè, nó cho mình thấy là mình liên hệ lạc với thầy rất là dễ dãi, muốn là có, muốn nói chuyện với thầy là nói đó, mấy cái những mà mình mơ mộng nó cho mình thấy hết, nó cho mình thấy lên cõi thiên đàng gặp tiên gặp Phật, nó cho mình thấy hết. Thì cái đó nó gạt mình dễ lắm, mình tin vô đó rồi sau này nó dắt mình đi đâu cũng được, nó bắt mình làm cái gì là mình làm theo cái đó, mình không còn suy nghĩ nữa. Mà cái người ngoài người ta dòm ta thấy, rồi nhờ những cái đó nó xâm nhập, mấy cái đó nó mới xâm chiếm những cái cơ đồ tâm linh của vô vi, là những cái thiền viện, những cái trụ sở, nó chỉ cần nhập mấy cái người mà có trụ trì tại cái thiền viện hay là những người hội trưởng có cái quyền trên trụ sở, là nó sẽ cho những cái tổ chức tầm bậy tầm bạ vô làm gì, làm mất cái phần mà thanh nhẹ trong cái trụ sở hoặc là trong thiền viện. Thiền viện thì để cho mọi người tới đó tu mà giờ không ai muốn tới nữa, là nó đã xâm chiếm rồi, là nó đã thắng một cái trận đó rồi. Rồi nó mấy cái chỗ mà hội tụ hàng tuần nó lo, nó do múa hát tùm bang rầm rầm ở trong, là mất, nó mất đi cái bầu không khí thanh tịnh trang nghiêm. Rồi cũng như các bạn nhớ cái năm mà đại hội Las Vegas, cái tụi mà nó nhập á, nó muốn đem cái dàn trống Nhật Bổn vô nó quánh, nó quánh tùm lum để trong ngày khai mạc cho nó tan hết cái sự thanh tịnh của mình. Thì cái đó là cũng là một cái trường hợp bị nhập. Thì khi mà tôi lên trực diện với họ, tôi nói chuyện với họ, tôi mới biết là nó bị nhập. Nó nói là không phải nói đâu á, là người khác nói, là cái người khác nhập ở trong đó nói chuyện với tôi, chứ không phải là người nó, không phải nó nói. Thì tôi biết nó nhập, tại kỳ đó ai cũng sợ không dám lên, nó kêu tôi lên, tôi lên phòng nó, tôi nói chuyện thẳng với nó mà. Thì nó nói nó không phải nó nói, không phải nó nói, là cái người khác nói, là cái người nhập ở trong đó nói. Thì đó kỳ đó là cũng 2000, không biết 2000 mấy đó, mình tổ chức ở Las Vegas sau khi thầy mất á.
2010 anh bảo
À,
2010
thì lúc đó
à,
đó là
một năm thầy ra đi 2010.
mình mới kêu cái kêu security của khách sạn nó chặn, nó không cho nó vô. Cái kỳ đó nó đem cái đội ngũ nó tới rồi đó. Thành ra cái chuyện mà trong vô vi bây giờ cũng còn bị nhập, nhiều người bị nhập mà không hay, mà những người xung quanh cũng không biết. Donc j'ai parlé des problèmes de patience, parce que sans la patience, on veut aller vite. Et quand on veut aller vite, on tombe facilement dans les illusions. Et quand on tombe dans les illusions, le monde maléfique peut nous posséder facilement. Il y a, moi, je vois encore trois formes de possession. La possession totale, c'est-à-dire quand on est possédé, on perd toute conscience, c'est-à-dire on se rappelle plus de rien. C'est comme le cas d'une sœur qui a perdu son petit frère qui s'est noyé, et elle aimait tellement, elle embrasse son habit et dit, elle l'invite, revenez vivre avec moi. Je t'aime tellement, revenez vivre avec moi. Et du coup, l'âme de son petit frère l'a possédée. Mais quand l'âme du petit frère l'a possédée, elle perd toute conscience. Et pendant, je sais plus combien d'années, peut-être une dizaine, je me rappelle plus du nombre d'années.
C'est 11 années,
Ouais.
11 năm rồi.
Ouais. Et cette ce petit frère, il continuait à vivre avec son beau-frère. Donc, ils ont eu des enfants. Et quand le petit frère, il a quitté le corps de sa sœur, sa sœur est revenue, mais elle se rappelait de rien. Et elle reconnaissait pas ses enfants. Et c'est son corps qui l'a accouchée. Mais et comme elle a perdu toute conscience, elle ne se rappelait pas. Elle ne reconnaissait pas ses enfants. Là, c'est un cas extrême, où la possession totale. Il y a des cas de possession violente. C'est comme le cas au congrès de 1996, 86 à Vancouver, en pleine réunion, en présence de notre maître. Il y a une possession. Il y a le fantôme qui a possédé une pratiquante, mais ça a créé des réactions violentes. Ça a basculé son corps, sa tête dans tous les sens. Maître, il est obligé d'aller au contact pour pouvoir le sortir, parce qu'à distance, je pense pas que ça marche. Donc, il a touché la nuque, la tête de la pratiquante, il a parlé au fantôme pour qu'il sorte. Après, le fantôme, il s'est repenti, il a pleuré, il a quitté. Il voulait mener la vie de perfectionnement, il a besoin de ce corps, il l'a possédé. Ça, c'est un cas violent. Mais il y a des possessions plus imperceptibles. C'est-à-dire, à force de croire, au début, tu crois à une énergie, c'est la superstition, plus de l'illusion. Tu crois à certaines choses, tu le fais. Et petit à petit, tu es possédé, mais ils ne font pas de grosses réactions dont tu n'es pas conscient que tu es exposé. Ça, c'est une possession progressive. Et petit à petit, il prend le contrôle de tes réflexions, tes idées, tes décisions, tes actes. C'est eux qui maîtrisent. Et si tu crois en maître, ils vont faire croire que tu es en communication avec maître en direct quand tu veux. Ou bien, il y a, pour certaines personnes, ils vont croire qu'ils sont revenus à l'infini, à l'extrême, à l'infini, c'est à Dieu. Ou bien il va te faire voyager dans le monde des Bouddhas, tout ça, tu vois facilement. Tu rencontres les Bouddhas, tout ça. Et ça, c'est plus dangereux. Et c'est comme cela qu'ils peuvent prendre possession des édifices spirituels. Si tu es gérant d'un centre de méditation, ils te possèdent comme ça, et après, ils font faire en sorte que personne aime venir méditer au centre. Le centre, c'est pour que les gens viennent se recueillir, méditer en silence, dans le calme, dans la sérénité, mais personne n'a plus envie de venir à cet endroit. Ou bien, ils veulent faire disperser l'ambiance de sérénité au niveau des centres. Comme par exemple, si tu es responsable d'un centre, ils vont faire venir des gens extérieurs, amener des orchestres et faire jouer la musique, danser, chanter. Et comme ça, ce n'est plus un centre de méditation. Ou bien comme en 2010, au congrès après le départ de notre maître à Las Vegas, il y a un pratiquant qui est possédé, mais qui a voulu participer à l'organisation de notre congrès. Donc, au début, on ne savait pas, on l'a fait, il fait partie de notre comité d'organisation de notre congrès. Mais une fois sur place, on a vu qu'il y a des choses bizarres. Ils ont réagi, ils ont voulu défier les membres du comité d'organisation. Ils ont voulu semer la pagaille. Et je lui ai dit, bon, on va discuter. Les autres, ils sont tous enfuis. Moi, j'ai dit, on va discuter. Donc, je suis monté dans sa chambre pour discuter. Et à un moment donné, Il a dit de sa bouche, il dit, c'est pas lui qui dit en train de parler. J'ai compris tout de suite qu'il est possédé. C'est pas lui qui est en train de parler. Il a dit son nom. C'est pas moi qui est en train de parler. Et ce qu'il voulait faire à l'époque, c'est là, le jour de l'inauguration du congrès, faire venir une équipe de batteurs de tambour japonais le jour à l'inauguration, avant de commencer. Donc ça va, les tambours japonais, ça fait du bruit, ça casse un peu l'ambiance de sérénité. Donc on n'était pas d'accord. Et comme on savait à l'avance, on a prévenu les agents de sécurité de l'hôtel Casino. Donc ils ont bloqué, ils n'ont pas laissé passer. Et après, on a demandé à l'hôtel de virer ces deux personnes parce qu'au début, comme ils ont participé au comité, leur a donné une participation gratuite avec une chambre de luxe pour eux. Et on l'a fait virer. Lúc đó là cho họ có một cái phòng tốt mà không có tốn tiền, sau đó nói với khách sạn đuổi họ ra luôn. Đó, hay có những trường hợp nó bị nhập như vậy rất là nguy hiểm. Thì mình thấy là hiện tại nó đang có những cái trường hợp đó chứ không phải không có, mà mấy người xung quanh nó không biết. Mình nhìn những cái cách người ta làm là mình biết là bị hay không bị liền. Cái cách cái nói chuyện của người ta, tưởng tượng mơ tưởng của người ta là mình biết, là không phải cái chuyện thầy mà liên lạc với thầy mà cái chuyện dễ dãi như vậy đâu. Mình là trần trượt, cái giới kia là cái giới thanh nhẹ, làm sao mà liên lạc được. Thành ra tự gạt thì nhiều lắm, mà mấy cái đó là nguy hiểm. Bon, on va revenir à notre sujet principal. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Chánh Pháp. Chánh Pháp khai thông đường diễn tiến, cảm thông đời đạo, tự tâm hiền, quy nguyên đường lối, thầm tu thiền, chuyển hóa thâm sâu, tự cảm yên.
La méthode spirituelle juste. La méthode spirituelle juste débloque la voie de l'évolution. Quand nous comprenons en profondeur la vie terrestre et la voie spirituelle, nous sommes gentils en notre cœur. Retournons à la source de la marche à suivre du perfectionnement spirituel en silence d'après la contemplation méditative. Quand nous nous transformons profondément, nous nous sentons en toute quiétude.
Rồi, chánh pháp, mình nghe những cái chánh pháp thì nó có nhiều định nghĩa lắm, nhưng mà mình nghe một hai cái của thầy nói để mình biết thì thôi. Chánh pháp,
Chánh pháp là sự chân chánh của Phật thân điển ly thân pháp khứ dạng, và cái thân điển đó khi các bạn ngồi nằm ngồi đó các bạn thấy, các bạn thấy suy suy nghĩ suốt đi lên và càng đi thân thân càng thân hoa, tâm hồn càng suy suy càng như các bạn cũng thấy đó chánh pháp. Chánh pháp là gì? Do cái đường xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển vô cùng mà chuyện chân pháp hay là chân pháp.
Donc ici, maître a défini qu'est-ce que c'est dharma véritable, dharma juste. C'est-à-dire que dans le mot dharma, il y a le mot l'énergie qui quitte. Et quand on médite, on arrive à concentrer son énergie au sommet de la tête et cette énergie va quitter le corps, va s'élever. Et il va s'élever selon la voie qui le mène jusqu'à l'infini. C'est ça le dharma juste.
sao chúng ta có thể biết?
Chúng ta coi video này.
Là một chánh pháp. Pháp môn nào mà cứ trượt lưu thanh, chúng ta mang cái thể xác trượt khô, ăn uống cũng trượt khô, độc tố giải đầy, mà giải ra được cái pháp đó là chánh. Bất cứ pháp nào mà giải được những cái độc tố trong người, trượt ô trong người, cái đó là chánh pháp. Còn những pháp nào mà gia tăng trượt ô, đó là tà pháp, bị điều khiển bởi ngoại cảnh.
Donc, maître a dit que le dharma véritable, c'est le dharma qui permet d'éliminer l'impur et qui préserve le pur.
Thưa ông vậy.
Ça, c'est le dharma véritable. Et le dharma maléfique, c'est le dharma qui intensifie les perturbations. Et on se laisse diriger par l'extérieur. Cái là tà, tà xâm. Tà nó xâm vô là nó điều khiển mình đó. Cái đó là tà pháp. Còn cái pháp của mình đó là khứ trượt lưu thanh, là chánh pháp. C'est toute méthode qui permet d'éliminer l'impur et les toxines, parce que on est déjà impur sur Terre. Et quand on s'alimente, on a aussi des toxines, des impuretés. Et toute méthode qui permet d'éliminer l'impur et de préserver le pur, c'est le dharma juste.
Còn vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc, rồi mới biết hiếu là gì, đạo là gì. Không nói u ơ bên ngoài, lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh. Đó là người chân chánh, mới là người hiếu thảo rõ ràng. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại. Từ Khổng Tử tới cái gì vậy, không có được cái gì hết, không lúc nào nó còn ác. Mà người tu phát triển được khối ác, trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa. Tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên tôi đã hành, tôi đạt, và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức mà thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được. Với những người tu vô vi, tự thức và phát triển mới là chánh pháp. Học kinh vô tự, không có phải kinh ở bên ngoài rảnh là đọc, không rảnh là bỏ vào thùng rác. Cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh nẻo hóc của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, chứ không có bỏ nó ở nó được.
Donc ici, maître a dit que nous menons la vie de perfectionnement pour que notre esprit sublime, nous développons notre cœur de compassion, donc on ne pourra jamais faire du mal. Avec cette méthode, nous développons pour nous éveiller, pour réussir et pour nous éveiller, et nous ne pouvons plus faire du mal. Et nous nous éveillons, nous développons notre système nerveux. Ça, c'est le dharma juste.
Thưa ông Tám, con có hỏi ông Tám, tại sao ông Tư muốn kiếm một pháp tu cho ai cũng có thể tu được?
Không phải ông Tư muốn, ông Tư có duyên tu trong khổ, thức tâm và định trợ Phật cứu Ngài, Ngài mới đi lên trên đó và trở lùng lại thế gian, áp dụng một cái pháp mà của trên trời chuyển đem lại cho tất cả mọi người. Chuyện của trời là cũng chúng ta thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người, trong không phải chiếu cho một người. Cái pháp mà xài cho một người đó, pháp nó không có phải là pháp thật. pháp cho đại chúng có thể tiến tới được. Pháp đó mới là chánh pháp. Mặt trời chiếu cho mọi người, mặt trời không có chiếu riêng cho một người mà bỏ một người. Cho nên người Á Châu thường hay nói là gia truyền. Cho nên chỉ có tôi làm được, người khác làm được. Mất pháp. Tam sao thất bổn, mất cái bổn chánh thì nhân loại mất phước. Thì những người đó có tu hoài đi lên tới đâu cũng bị đọa. Không phát triển. Làm cái gì cho đại chúng có thể làm như mình có thể làm. Thế ra vậy. Cái chuyện đó là pháp của trời mới là ứng dụng cho tất cả mọi người. Với cái nguyên lý của vô vi là khứ trực lưu thanh thì ai cũng có trực. Cũng như cái máy hút bụi, máy quét nhà, nhà nào cũng xài được. Không phải dành riêng cho một nhà. Để cái pháp này khứ trực lưu thanh mới trở lại thanh tịnh. Chứng minh khi mà các bạn tu đúng rồi thanh tịnh thì tự nhiên nó đi chứ đâu còn phải xuất hồn, muốn xuất hồn nó không có đi được. Khi mà nó thanh tịnh thì nhắm mắt nó đi. Từ đâu đến sẽ về đến chỗ đó, chẳng có bao giờ bị thất lạc đâu sợ. Cứ hành đúng pháp vậy là được. Chúng ta cần gì cứ trực lưu thanh, thì trực cái ô tạp, thâm nhiễm trong đầu óc, cứ trần nhiễm trần xuống thế gian là nhiễm trần là bắt chuyện, bất chính chuyện thế gian không à. Mê chấp đủ chuyện, bây giờ chúng ta tu, sơ hồn pháp luôn nó giải ra từ từ, thanh tịnh, nó có nơi đi. Cho nó không có bị bơ vơ. Cứ tin nơi thanh tịnh, chính mình làm cho mình thanh tịnh. Ngày đêm làm nó mới thanh tịnh. Ngày đêm chùi quét cái nhà nó mới sạch. Chứ không phải làm một lần nó sạch đâu. Cho nên phải dạy công làm việc cho chính mình. Các bạn tu là làm việc cho ông ta và làm việc cho chính mình. Chứ không phải chùi quét.
Donc ici, Maître a dit que M. Teu, il a eu l'opportunité de mener la vie de perfectionnement dans la souffrance. Il s'est éveillé et Dieu et Bouddha l'a sauvé, donc il a pu monter dans le monde céleste. Et quand il est revenu sur terre, il a... Il a ramené une méthode que Dieu lui a permis de transmettre. C'est une méthode qui permet à tout le monde de pratiquer. Et c'est pas réservé à un certain groupe de personnes. C'est comme le soleil. Il éclaire pour tout le monde. Et la méthode qui permet à la multitude des gens de pratiquer, c'est un dharma juste. C'est pas comme les gens qui ont dit que ça c'est un secret, c'est réservé aux initiés. Ça c'est pas bon. Ils seront punis s'ils divulguent des méthodes avec restriction. Cette méthode, c'est comme un aspirateur. Donc, on a accumulé plein d'ordures, on utilise cet aspirateur pour nettoyer. Et jour et nuit, nous devons nous nettoyer. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour travailler pour nous-mêmes. Et si nous nettoyons juste un peu et nous laissons de côté, nous parviendrons jamais à obtenir quelque chose. Nous devons utiliser le vrai dharma qui permet d'éliminer l'impur et de préserver le pur, parce que nous vivons dans ce monde impur et nous sommes imprégnés d'impur, notre cerveau aussi. Donc c'est le dharma qui permet de préserver le pur et d'éliminer l'impur.
Chúng con là những người nội căn trạng việt. Chúng con là những người nội căn chậm hiểu, không thấu triệt pháp lý, nên đành phải cúi dày thầy. Nếu không hỏi thầy một mai trăm tuổi về trời thì không còn cơ hội nữa. Hỏi đây là không nhằm mục đích để thỏa mãn cái trí, mà là để trở về nhà, thực hành đúng cách và nghiêm chỉnh, để sang năm khi thầy trở lại, không hổ thẹn với lòng mình khi diện kiến thầy. Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất. Cơ thể dùng làm thí điểm thực hành pháp lý, nếu không phát hiện sự thăng hoa sửa tánh và các hiện tượng phát quang, phải chăng đã chưa thực hành chúng cách pháp lý?
Đó là do tâm. Thực hiện pháp lý là do tâm. Pháp lý phải suy xét rõ rệt, không có dị nể một ai. Không dị nể ông Thánh, ông Thần, mà chính sửa mình để tiến. Đó là chánh pháp. Không chịu sửa mình làm sao có được yên ổn, thanh nhẹ và sáng suốt được. Mà cứ ước mong có sự sáng suốt, ước mong phép lạ chiếu cho tôi được thấy trời Phật, cái đó là sai rồi. Tâm tôi không phải xây dựng cho nó nhẹ, làm sao tôi mới diện kiến thầy trời Phật được. Chính cái tâm của tôi. Và khi tôi bước vào pháp lý, thực hành pháp lý, tôi đã phát nguyện là tôi thật sự phát triển và buông bỏ tất cả những sự trần trực nghi nan trong tâm tôi. Tôi đâm đâm một đường lối thực hành cho kỳ được. Thì ngày đêm lo làm bấy nhiêu đó nó sẽ mở ra. Lần lần niệm Phật thét rồi, trung tim bộ đầu nó khai triển. Đó là mới thật là cái tâm của người đạo. Nhưng điển tâm, có điển tâm mới tâm nó chứng minh đó là tâm của người đạo. Còn điển tâm không có, mà nói lý là chỉ lạc đường mà thôi, không bao giờ tiến được.
Donc ici, maître dit que tout dépend de notre cœur. Si nous acceptons de nous corriger, ça c'est le dharma véritable. Au lieu d'espérer d'avoir de la lucidité et espérer que Dieu et les Bouddhas nous éclairent, mais si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que notre cœur soit léger, comment on peut rencontrer Dieu et le Bouddha? Avec cette méthode, avec l'invocation de Simonotech, on débloque le sommet de notre tête. C'est le cœur spirituel, le pratiquant spirituel. Il faut fournir beaucoup d'efforts. Là, nãy thầy nói là chánh pháp là mình phải sửa mình mới tiến. Còn mình ước mong sự sáng suốt trời Phật chiếu cho mình, mà cái tâm mình không nhẹ, làm sao mình diễn kiến trời Phật được. Phải ngày đêm mình lo tu, niệm Phật từ trung tâm bộ đầu nó khai triển rồi á, thì lúc đó nó mới khai triển được cái điển tâm. Mà cái điển tâm là cái tâm của người tu.
Qua những giọng hát, câu hò và lời thuyết giảng đã đưa tâm thức của mọi người tới lãnh vực thanh nhẹ, quên hết chuyện tình tiền duyên nghiệp tại thế gian. Chúng ta đã bước vào trong một lãnh vực thanh nhẹ để gọt rửa tâm thức càng ngày càng nhẹ hơn. Mỗi ngày tương hội của tâm linh có một trạng thái khác và đưa tâm hồn của mọi người tiến hóa tới thanh nhẹ. Duyên may chúng ta mới có cơ hội tránh những cảnh vật lộn của tình đời. Trong giây phút chúng ta đã tiến tới thanh nhẹ, những kỷ niệm đó để trở về và tự tu tự tiến là chánh pháp. Chúng ta đã có pháp trong tay. Có những người đi trước đã thành công và đem lại những tin tức quý báu, những tin lành để giải mở tâm thức, để cho chúng ta rời bỏ những khổ nghiệp trong tâm mà chúng ta đã hằng ôm ấp một cách vô lý và làm chậm trễ tâm thức, làm phần hồn không tiến hóa được. Sự hiện diện của chúng ta trên mặt đất này để làm gì? Học dũng, học nhịn nhục mới có dũng. Nhịn nhục tối đa thì tâm nó sẽ sáng, trí nó sẽ minh. Thì lúc đó chúng ta không có phiền muộn, chúng ta mới quý đời, lấy quán làm ăn. Thấy đời là một
cơ hội cho chúng ta tiến hóa. Nhờ nghịch cảnh chúng ta mới càng thấy rõ ta nhiều hơn. Cho mọi người ở thế gian thấy chơi vui vậy chứ đâu có biết mình là ai đâu. Tại sao tôi có sự hiện diện ở đây? Tôi là cái gì? Không hiểu. Càng kích động và phản động nhiều, chúng ta mới thấy rõ ta là ánh sáng ở trần gian. Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu tai nạn từ bao nhiêu năm nay, mà do sự nhịn nhục, tâm thức càng ngày càng khai mở, trí càng ngày càng sáng, và chúng ta bước vào lãnh vực tâm linh thì chúng ta mới trung dung tiến hóa, đi thẳng một đường để trở về nơi cảnh giới mà trước kia chúng ta đã hằng sống, chứ không phải mượn của ai hết. Cho nên phải tự tu tự tiến mới là chánh pháp, còn nhờ đỡ là không phải chánh pháp.
Rồi, đây thì nói là tự tu tự tiến mới làm chánh pháp. Many la vie de perfection et avancer par soi-même, c'est le dharma véritable. Et quand on s'appuie sur l'aide du monde extérieur, c'est pas le dharma véritable. Nous venons ici pour apprendre le courage, mais nous devons nous résigner pour avoir le courage et pour que notre esprit s'illumine et notre cœur s'illumine et notre esprit soit lucide. Et à ce moment-là, nous apprécions la vie et les situations contrariantes qui nous permettent d'avancer. Sur Terre, nous amusons, mais nous ne savons pas qui nous sommes. En réalité, nous sommes de la lumière. Nous avons traversé combien d'actions et de réactions jusqu'à maintenant pour avancer. Thầy nói là tự tu tự tiến mới là chánh pháp. Thì mình xuống đây để học dũng, mình nhịn nhục, mình có dũng, lúc đó mình mới cái trí mình mới sáng, cái tâm mình mới sáng, trí mình minh, lúc đó mình quý đời. Nhờ nghịch cảnh, nhờ kích động phản động của trường đời mà mình mới tiến được. Mà mình xuống đây mình chỉ vui chơi thôi, chứ mình không biết mình là ai. Ăn rồi đi chơi thôi, không biết mình là ai. Chứ kỳ thật mình là ánh sáng, mình đã vượt qua khỏi biết bao nhiêu thử thách ở trường đời.
Cho nên có cơ duyên để tái hội và học và thấy những lời thanh nhẹ, và chúng nghe nhận được tâm thức sáng suốt. Cái gì nhận được tâm thức? Chúng ta có ánh sáng mới nhận ánh sáng, chúng ta có ánh sáng mới hòa tan trong ánh sáng được. Nếu chúng ta không, căn bản không có ánh sáng, không hòa tan ánh sáng được. Khi chúng ta nghe đến Đức Phật từ bi, nghe tới Chúa thương yêu vô cùng, là tâm chúng ta nhẹ rồi. Chúng ta có phần nhẹ mới hòa hợp với nhẹ, hòa tan với nhẹ, thì cuộc sống của chúng ta an vui. Không phải tiền bạc là chánh, tiền bạc chỉ tạo khổ cho con người mà thôi, nó là phương tiện tạm để cho ta thức tâm. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Mỗi người nhìn nhận, mỗi người quý trọng lẫn nhau mới là giá trị. Giá trị nó hơn tiền bạc, hơn địa vị. Thanh bằng nhưng mà biết quý trọng lẫn nhau, biết quý con người, biết thương trợ Phật, biết quý con người, biết thương mình, biết quý cha mẹ, biết thương đồng loại. Đó là chánh pháp trong cơ trình tiến hóa. Mà chỉ có điển mới giữ được, mới giải tỏa được sự kích động và phản động trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu để nhận lấy thanh quang sẵn có, phát triển thanh quang sẵn có, và nhận lấy thanh quang vô cùng của Thượng Đế đã ban cho chúng ta, của Chúa đã cho chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút. Nơi các bạn ngồi cũng là có sự hiện diện của Chúa, không phải là không có. Các nơi đều có sự hiện diện của Chúa đã lập hạnh hy sinh nhịn nhục vô cùng để cứu độ các con ngài. Nhưng các con ngài chưa thức tâm là chưa thanh nhẹ, phải buông bỏ mới thanh nhẹ. Ôm vật thì không có thanh, nắm bắt không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta tới những giây phút thiêng liêng thanh nhẹ, ta cảm thức được trong tâm thức chúng ta khác, có lãnh vực khác, lãnh vực cao siêu hơn người phàm, cao siêu sự tranh chấp, nói phục vụ đồng bào nhưng tâm không thức, không làm được cái chuyện gì cứu được, cứu giúp người khác, chỉ hại thêm mà thôi. Trừ người tu đạt được tâm thức thanh cao, hướng về con đường siêu đẳng giải tỏa,
tiến tới vô cùng, lúc đó mới kêu cứu mình và giúp họ. Cho nên mỗi mỗi trên thế gian đều bị sai lầm trong sự bàn bạc, trí tuệ không khai thì chỉ hại nhân sanh chứ không có cứu nhân sanh. Điều chánh của Thượng Đế, điều chánh của trời Phật đã đạt, khổ hạnh mới thành. Không làm, làm cái điều sướng tạo khổ cho chúng sanh, chúng ta không làm nữa. Chúng ta là một khối óc ở trần gian, một điểm sáng ở trần gian. Chúng ta phải phát triển điểm sáng tâm linh bén nhạy vô cùng,
thanh nhẹ chứ không có trần trượt nữa. Thì hôm nay ngày thứ nhì các bạn đã chung hưởng rồi đây, đêm đêm chúng ta sẽ có cơ hội
để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, và chính mình là y sĩ chánh để tự trị tất cả những cái bệnh trạng chính ta tạo, thì ta phải tự giải. Tự giải trong thanh nhẹ, lui về thanh tịnh là của cải vô cùng của chính chúng ta. Tiền bạc của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta trong khối óc thanh tịnh. Chúng ta phải giữ niềm tin khả năng của chính mình tiến về thanh tịnh vô cùng, thì chúng ta khỏi bị bỡ ngỡ ở trường đời cũng như trường đạo, khỏi bị lầm. Nhiều người lầm tưởng sự phù hộ mà cuối cùng chỉ chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Tự phát triển khả năng của chính mình thì không còn đau khổ, mà ý lại là bị đau khổ ở tương lai.
Dạ, để thầy nói là tiền bạc là tạm để cho mình thức tâm thôi, biết quý trọng lẫn nhau, quý yêu trời Phật, thương đồng loại, cái đó mới là chánh pháp. Ici, Maître dit, l'argent, c'est provisoire pour nous aider à nous éveiller spirituellement. Quand nous savons nous estimer mutuellement, aimer Dieu et les Bouddhas, aimer les gens de la même espèce, c'est le dharma juste.
Hành đạo đúng, tu đạo có kết quả. Xin Thầy cho biết thế nào là người hiểu đạo thiền vô vi?
Người hiểu đạo thiền vô vi là người phải thanh tịnh, hiểu mình và tận dụng khai thác khả năng sẵn có của chính mình mới người hiểu đạo. Mà biết được một chút cứ khai thác người khác và chọc phá người khác là người đó ngu đạo, không bao giờ hiểu đạo. Mình phải sửa mình, thanh tịnh, ảnh hưởng người khác, đó là chánh pháp người hiểu đạo. Nhìn nhục tối đa mới là người hiểu đạo.
Ici, le maître a dit que la personne qui comprend la voie spirituelle, c'est la personne qui utilise ses propres capacités pour se corriger, pour apporter une bonne influence aux autres. Ça, c'est la personne qui utilise le vrai dharma, c'est qui accepte de se corriger et pour apporter une bonne influence aux autres. Ils doivent se résigner au maximum.
Hành đạo đúng, tu đạo có kết quả. Xin thầy cho biết thế nào là người hiểu đạo thiền vô vi?
Người hiểu đạo thiền vô vi là người phải thanh tịnh, hiểu mình và tận dụng khai thác khả năng sẵn có của chính mình mới người hiểu đạo. Mà biết được một chút cứ khai thác người khác và chọc phá người khác là người đó ngu đạo, không bao giờ hiểu đạo. Mình phải sửa mình, thanh tịnh, ảnh hưởng người khác, đó là chánh pháp người hiểu
đạo. Mình phải sửa mình, thanh tịnh, ảnh hưởng người khác, cái đó là chánh pháp. Donc il faut se corriger, parvenir à la sérénité, apporter une bonne influence aux autres, ça c'est le dharma véritable.
Quy không chánh pháp, thưa thầy là gì?
Quy không chánh pháp là tâm tôi, tất cả những tội lỗi tôi hiểu hết rồi, và tôi tự an lăng hối cải sửa tâm tôi và nhìn nhận sự thật
thì đương nhiên tôi sẽ trở về quy không, vì sự thật của tôi là không. Và tôi buông bỏ tất cả những nghiệp tâm mà tôi trở về không, tôi nắm đó là chánh pháp để đi trở. Tâm tôi không còn động nữa, cứ trần cũng diễn trần.
Quy không chánh pháp, thưa thầy là gì?
Quy không chánh pháp là tâm tôi, tất cả những tội lỗi tôi hiểu hết rồi. Và tôi tự ăn năn hối cải sửa tâm tôi và nhìn nhận sự thật. Thì đương nhiên tôi sẽ trở về quy không với sự
thật. Pour revenir au vide, nous devons corriger toutes nos erreurs. Notre conscience devient lucide et nous reconnaissons la vérité. À ce moment-là, on revient au vide.
Thật của tôi là không. Và tôi buông bỏ tất cả. Và tôi buông bỏ tất cả những nghiệp tâm mà tôi trở về không. Tôi nắm đó là chánh pháp để đi trở.
Nous abandonnons toutes les karma et la conscience pour revenir au vide. Et à ce moment-là, on saisit le dharma véritable pour avancer. Mais quy không, quy không chánh pháp này là cái trình độ Phật đó ha. Thì mới được quy không chánh pháp. Trở về không nó đâu phải dễ. Trở về không mới là lúc đó là mình sửa hết cái sự sai lầm của mình. Mình nhìn nhận cái sự thật. Rồi lúc đó cái tâm mình nó giải hết nghiệp tâm. Trở về không rồi thì mình nắm cái chánh pháp đó để đi tiếp lên trên căn nữa. Chúng ta là trình độ cao. Rồi chánh pháp khai thông đường diễn tiến. Donc avec le dharma véritable, nous débloquons le chemin d'avancement. Cảm thông đời đạo tự tâm hiền. Et avec cette lucidité, on arrive à comprendre à fond la vie terrestre et la voie spirituelle. Et automatiquement, notre conscience devient sage. Quy nguyên đường lối thầm tu tiến, nous revenons au chemin pour mener la vie de contemplation méditative en silence. Chuyển hóa thâm sâu tự cảm yên, thì lúc đó mình mới thay đổi thâm sâu ở trong bên trong mình, thì lúc đó mình mới yên được. Ce n'est qu'en transformation, en transformant en profondeur notre intérieur que nous devenons, que nous parvenons à la quiétude. Rồi, hỏi. Hỏi, tự mình giải quyết không lo bệnh, tại sao? Thưa, ý thức trời cao nay được gần, kể thanh tịnh, bình an, tự xơi đạo. Một mối thâm tình duyên tận độ, duyên lành tận diệt, trí phân chuyển, quy nguyên thức giác tự mình vô.
Première question, pourquoi ne nous soucions-nous pas d'être malade quand nous trouvons nous-mêmes une solution? Réponse, parce que nous prenons conscience de Dieu le Très-Haut et qu'à présent nous sommes proches de lui. Pense, dans la sérénité et dans la paix, par nous-mêmes nous déterrons un amour profond dans l'opportunité karmique de l'aide infinie. Dans l'heureuse opportunité karmique, nous déterminons l'esprit schismatique et changeant. Par nous-mêmes, dans notre éveil à la connaissance, nous entreprenons le retour à l'origine.
Cái này chắc thầy muốn nói là tâm bệnh quá. Ý thức trời cao nay được gần. Thì khi mà mình có cái tâm bệnh đó, mà bây giờ mình hiểu được có ông trời á, thì mình tiến gần về cái ông trời á, thì mình giải được cái tâm bệnh của mình. Donc ici, je pense qu'il parle de la maladie de la conscience. Qu'on prend conscience de l'existence de Dieu le Très-Haut et nous faisons tout pour s'approcher de lui en nous allégeant. Donc on n'a plus peur de... On élimine ces maladies de la conscience. thanh tịnh bình an tự xới đạo, một mối thâm tình duyên tận độ. Quand nous sommes sereins, nous sommes en paix et nous creusons des terrains par nous-mêmes. L'amour profond, c'est une opportunité que Dieu nous accorde. Duyên lành tận diệt, trí phân chuyển. Duyên lành tận diệt, trí phân chuyển. Donc, quand nous avons l'heureuse opportunité, nous abolissons l'esprit de séparation. Nguyên nguyên thiền, nguyên nguyên thức giác tự mình vô, qu'on revient à la connaissance, notre éveil à la connaissance, nous passons dans la sphère de l'énergie. Hỏi thoát khỏi trần tâm là sao? Thưa, thoát khỏi trần tâm là sẽ không còn sự lo âu nữa. Kể trên đường dứt khoát tự tâm tu, càng sửa càng tu tự giải mù. Thương quý trời cao duyên tận độ, thành tâm tu sửa giải mê mù.
Deuxième question, que signifie se délivrer du cœur terrestre? Réponse. Si nous nous délivrons de notre cœur terrestre, nous ne serons plus en proie aux soucis denses. Sur le chemin de la résolution, par notre propre conscience, nous nous perfectionnons spirituellement. Plus nous nous corrigeons, plus nous nous perfectionnons spirituellement. Plus nous nous délivrons de notre aveuglement. Aimons et estimons Dieu le Très-Haut à travers l'opportunité technique de l'aide infinie. Avec un cœur sincère, perfectionnons-nous et corrigeons-nous, délivrons-nous de l'aveuglement.
Thoát khỏi trần tâm là thoát khỏi cái tim phàm của mình, phần hồn của mình nó lên, nó ngự ở trung tim bộ đầu mới thoát khỏi trần tâm. Mà cái chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh nhất của mình, chỗ đó là không còn bị động loạn nữa, không còn lo âu nữa. Donc on s'échappe du cœur profane, c'est-à-dire au niveau du cœur terrestre, l'âme va résider au sommet de la tête, c'est l'endroit le plus serein de notre microcosme, et à ce moment-là, on n'est plus impacté par les perturbations, donc on n'aura plus de soucis. Trên đường dứt khoát, tự tâm tu, càng sửa, càng tu tự giải mù. Donc, sur le chemin de la ferme résolution, notre conscience est déterminée pour se perfectionner. Plus on se corrige, plus on se perfectionne, plus on dissipe l'aveuglement. Thương quý trời cao duyên tận độ, thành tâm tu sửa giải mê mù. Mình càng lên cao, mình mới biết thương quý trời cao. Mình mới hiểu được cái duyên trời tận độ mình như thế nào. Plus on s'élève, plus on aime et on estime Dieu de très haut. Et on voit bien les opportunités qu'il nous accorde pour nous sauver. Thành tâm tu sửa giải mê mù. Avec sincérité, nous nous corrigeons et nous dissipons l'aveuglement. Hỏi người tu phản thầy tại sao? Đáp, thưa, người tu phản thầy luôn luôn muốn thực hiện ngược lại đại cuộc chung, thực hành ngược lại đường chung tiến, phản bội tình thương chẳng có hiềm, ác ý gieo trồng trong quy tội lỗi, thiên đàng không tiếng chẳng còn yên.
Câu số 3 đâu phải vậy đó anh.
Không phải.
Anh số tới câu số 4, ok, d'accord, anh đọc làm câu số 4 trước ha. Ok. Quatrième question. On va revenir sur la troisième question après. Pourquoi un pratiquant spirituel trahit-il son maître? Réponse. Un pratiquant spirituel qui trahit son maître veut toujours réaliser des choses contraires aux grandes œuvres collectives. Tense. Quand nous réalisons contrairement à la voie commune d'évolution, nous trahissons l'amour, nous ne sommes pas sages. En faisant pousser des intentions méchantes, nous réintégrons les péchés. Quand nous n'avançons pas vers le paradis, nous n'éprouvons plus de l'aptitude.
Thì thầy muốn làm cái gì cho đại chúng mà bây giờ mình làm ngược lại cái đường chung tiến á, là mình phản thầy. Donc maître voulu développer la voie d'évolution commune. Si on va à l'encontre de la voie de l'évolution commune, on trahit notre maître. Et quand on trahit l'amour de notre maître, nous ne sommes pas sages. Nếu mình phản bội tình thương của thầy á, thì mình đâu phải là người hiền. Vì ác ý gieo trồng, quy tội lỗi, thì nous sommes des mauvaises pensées, donc nous allons récolter nos péchés. Thiên đàng không tiếng chẳng còn yên, nous pouvons pas accéder au paradis et nous serons jamais tranquilles. Mình không có lên được thiên đàng ở dưới thế gian này, không có giờ phút yên. Rồi câu số 3, làm người không hợp tác với tình trời thì sẽ ra sao thưa? Làm người không chịu hợp tác với tình trời thì sẽ xích làm điều nghịch ý trời Phật, tức là ma quỷ. Kể nghịch thiên sống bất trường tồn, giả tưởng không tu tự hại hồn. Thức giác không còn, tâm chuyển động, thành tâm không có tạo mê hồ.
Troisième question. Que deviendrons-nous si, en tant qu'êtres humains, nous ne voulons pas collaborer avec l'amour de Dieu? Réponse. Si, en tant qu'êtres humains, nous ne voulons pas collaborer avec l'amour de Dieu, nous préférons faire des choses hostiles à la volonté de Dieu et Bouddha. Nous serons donc des fantômes ou des démons. Pense. Dans la rébellion contre le ciel, nous ne pouvons vivre longtemps. Bercés par l'illusion, nous ne menons pas la vie de perfectionnement, nous nuisons personnellement à notre âme. Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous n'avons plus un cœur changeant et agité. Manquant de sérénité, nous créons de la passion pour notre âme.
Ở đây có hai câu thiếu cái chữ A nữa mà. Cái câu kệ thứ hai với câu kệ thứ tư thiếu chữ A sau cùng.
Nó sửa lại. Ouais, c'est partout quoi. Thì là người mà không có thuận với tình trời là nghịch thiên. Nghịch thiên thì giả vong, thuận thiên thì giả tồn. Donc quand on va à l'encontre de Dieu, on ne va pas subsister. Et quand on va dans le sens de Dieu, nous allons subsister. Đi nghịch với đường trời là nghịch thiên là cái gì? Hướng ngoại là nghịch thiên. On s'oriente vers l'extérieur, c'est on va à l'encontre de Dieu. Quand on s'élève spirituel, c'est on va dans le sens de Dieu. Hướng thượng là thượng thiên, mà hướng ngoại là nghịch thiên. Cũng là nghịch thiên đó. Rồi. Từ bộ gan đi lên bộ đầu chưa thông được thì làm sao xuất hồn? Đáp, thưa, điển từ bộ gan vẫn chạy lòng vòng trong sự lo âu và sân si. Nếu không thoát khỏi được bộ gan, trí không mở, tâm không yên. Kệ cơ tạng uất khí điển chẳng thông bộ đầu, u uất vẫn sai lầm, tu hoài không tiến sao minh đạo. Không hiểu luật trời chẳng có tâm.
Cinquième question. Quand nous ne sommes pas encore débloqués du foie jusqu'à la tête, comment pouvons-nous quitter par l'âme? Réponse. Le flux d'énergie venant du foie tourne toujours en rond dans les soucis et dans la colère. Il ne s'échappe pas du foie, notre esprit ne souffrira pas, notre cœur ne sera pas tranquille. Pense. Quand les énergies refoulées dans notre organisme ne sont pas débloquées, Notre tête en proie à la rancune retenue commet toujours des erreurs. À force de pratiquer toujours sans avancer, comment pouvons-nous connaître clairement la voie spirituelle? Quand nous ne comprenons pas la loi de Dieu, nous ne possédons pas de cœur.
Thì nếu mà cái phần hồn mà bị giam ở gan á, là cái người đó đóng đánh lắm. Si l'âme est emprisonnée au niveau du foie, ça prouve que cette personne est très coléreuse. D'habitude, on est emprisonné au niveau du cœur. Mais quand on est emprisonné, quand l'âme est emprisonnée au niveau du foie, c'est la personne est très coléreuse. Et si nous n'arrivons pas à s'échapper du foie, nous sommes toujours emprisonnés par la colère, la stupidité et les soucis. Nous ne sommes jamais tranquilles. Ở trong gan thì không có bao giờ yên được. Chỗ đó nó còn thấp hơn cái tim nữa.
Anh bảo cái câu số 5 ở bên vô vi net đó, câu số 5 nó để thay bộ đầu để bộ đầy anh bảo.
Đúng rồi, nó đánh dấu trật, hôm qua có thấy rồi. Đánh dấu trật, tại vì post mà không có học là vậy. Nếu mình post mà mình học thì mình thấy hết những cái sai. Mà mình post mà mình không đọc, không học thì mình không có thấy sự sai lầm. Cái đó là cái proof rõ ràng đó. Là mình post mà mình không học. Donc on poste sans apprendre, sans lire, c'est sûr que les fautes restent. Ổn à? Post cho người ta học mà mình không học có ổn.
Bảo.
Oui.
Tu parles de l'âme emprisonnée au niveau du foie. Je croyais que l'âme était emprisonnée au niveau du cœur tout le temps. Elle voyage?
Non, non. J'ai bien dit que tout à l'heure, si la personne est très coléreuse, elle est emprisonnée à un niveau plus bas au niveau du foie. Ça, c'est exceptionnel. Ce n'est pas la majorité des cas. Tu comprends?
Ah, d'accord. OK.
C'est un cas particulier des personnes très coléreuses.
D'accord. OK. Merci.
Ouais. Muốn có sự quang minh chánh đại thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn đạt tới sự quang minh chánh đại của nội tâm thì phải thực hành khứ trược lưu thanh. Xây dựng nội thức, luồng chân điển sẽ liên hệ cùng trời Phật, tự khai sáng, khối óc và tâm linh. Kệ quy nguyên diền mối tự tâm hành, khai sáng tâm thân tiến tới nhanh. Phát triển vô cùng mới đạt thành. Dày công tu luyện tự mình thanh.
Cinquième question.
Sixième.
Pardon, sixième question. Que faut-il faire pour être droit et net? Réponse. Pour être droit et net dans notre fort intérieur, nous devons pratiquer l'élimination de l'impur et la préservation du pur. Construire pour la cognition intérieure, notre flux d'énergie véritable entrera en relation avec Dieu et Bouddha. Par nous-mêmes, nous ouvrons notre cerveau et notre conscience spirituelle à la lumière. Tense. Dans notre retour à la source de l'origine primordiale, nous pratiquons avec notre cœur. Quand nous ouvrons notre esprit et notre corps à la lumière, nous avançons rapidement. C'est en nous développant à l'infini que nous pouvons réussir. Si nous mettons beaucoup de peine à nous exercer au perfectionnement spirituel par nous-mêmes, nous devenons purs.
Donc, pour parvenir à cet état de droiture, de netteté, nous devons pratiquer le dharma qui consiste à éliminer l'impur et préserver le pur, à construire notre fort intérieur. Et lorsque le flux d'énergie peut entrer en relation avec le ciel et la terre, À ce moment-là, on va pouvoir développer le cerveau et notre conscience spirituelle à la lumière. Parce que si nous n'arrivons pas à résider au sommet de la tête et ouvrir le sommet de la tête pour pouvoir entrer en communication avec les flux d'énergie que Dieu et les Bouddhas nous envoient, nous ne pouvons pas être lucides. Donc, pour parvenir à cette lucidité, cette droiture, il faut avant tout quitter le cœur terrestre, profane, pour parvenir au sommet de la tête et y résider, ça veut dire en permanence. Et à ce moment-là, on va débloquer le sommet de la tête et on va pouvoir sortir, notre flux d'énergie va pouvoir sortir. Et l'âme va entrer en contact avec le monde d'en haut. C'est là qu'on reçoit les flux d'énergie du monde d'en haut. Et si on ne parvient pas à ouvrir le sommet de notre tête, on ne peut pas recevoir. Nếu mà mình không có khai mở bộ đầu của mình á, thì mình không có tiếp thu được những cái phần điển của bề trên trời Phật chiếu cho mình, thì mình đâu có sáng suốt được. Hỏi sự nghịch thuận tương giao có hữu ích gì không? Đáp thưa sự nghịch thuận tương giao tạo sự quân bình của nội tâm. Tâm linh biến hóa thật vô cùng, giải tỏa phiền ưu, chuyển giải tùng, thế sự nan truy, giây phút tiến, thành tâm tu luyện tiến vô cùng.
Deuxième question. La rencontre entre le favorable et l'hostile est-il utile? Réponse. La rencontre entre le favorable et l'hostile crée l'équilibre pour notre fort intérieur. Tense. Notre conscience spirituelle nous transforme vraiment à l'infini. Quand nous nous délivrons de nos chagrins, nous inspirons cette délivrance aux autres. Si nous sommes en proie aux vicissitudes de la vie, il nous sera difficile de poursuivre chaque minute de l'évolution. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, nous évoluons jusqu'à l'infini.
Nghịch thuận tương giao tạo sự quân bình của nội tâm. Donc, pour parvenir à l'équilibre de notre fort intérieur, nous avons besoin de cette interaction entre les flux favorables et les flux hostiles. C'est à force d'être balancé par ces flux-là, nous cherchons le point d'équilibre. Nous efforçons de revenir à l'équilibre de notre fort intérieur. Nghĩa là nhờ có nghịch thuận thì mình mới tìm lại cái sự quân bình của nội tâm của mình. Một cái đẩy qua bên này, cái đẩy qua bên kia, vui quá cũng không được mà buồn quá cũng không được. Còn này trop joyeux ou trop triste, on va dans les extrêmes. Et on va revenir vraiment à l'équilibre, c'est-à-dire à l'équanimité. On ne balance plus dans les extrêmes. Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, vui quá cũng không được mà buồn quá cũng không được, phải giữ cái tâm lúc nào cũng bình thản thì mới đạt được cái sự quân bình. Tâm linh tiến hóa thật vô cùng, giải tỏa phiền ưu, chuyển giải tùng. Nói cái tâm linh của mình đó là nó tiến hóa vô cùng ấy. Qua không biết cái bao nhiêu cái chuyện ở trên đời này, có lúc dày lúc khác không, lúc thuận lúc nghịch, cũng như cái sự của ngũ hành đó, nó chuyển đó, có lúc thuận có lúc thuận lúc nghịch. Thành ra qua những cái bài học đó đó, mình mới tìm lại cái sự quân bình, là không có cái gì cho nó quá trớn được.
Giả tỷ trong ngày mình sanh năm nào, mình cái mạng gì, thấy không? Có giờ thuận, có giờ nghịch, tùy theo trong 24 tiếng đồng hồ có giờ thuận có giờ nghịch. Mỗi sự đi cười con là né on les cinq éléments. Et dans 24 heures, il y a des heures qui est hostile, il y a des heures qui est bénéfique pour nous. Et ça dépend des moments, mais bon, ça, c'est dans la vie courante de tout le monde, quoi.
Bây giờ nó thuận nó nghịch gì mình cũng phải giữ cái tâm
Thanh tịnh hết, thầy nói bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ tâm thanh tịnh hết.
Ça dépend des karmas aussi.
Oui, mais même ça dépend du karma, mais tu vas toujours vers la sérénité.
Oui.
C'est ça le point qui nous protège, quoi. Dù cho bà xã đã nói nhiều khi cái hoàn cảnh mình thì tùy duyên nghiệp của mình, nhưng mà cái chủ chốt của mình làm sao phải rút lui trở về thanh tịnh. Còn cái sự kích động, phản động, cái sự này kia kia nọ là phải có rồi. Cái quan trọng là phải trở về tâm thanh tịnh với mình.
Cái sự giải tỏa phiền ưu, chuyển giải tùng. Giải tùng ở đây là giải những cái chỗ mà nó bị kẹt đó, kêu là giải tùng. Cái chữ này nó xưa lắm rồi. C'est on cherche à dissiper les ennuis et les blocages. Quoi. Thế sự nan truy, giây phút tiến. Ở thế sự, ở dưới thế gian này khó mà tìm được cái giây phút mà mình được tiến hóa. Là cái giây phút thức tâm sửa mình mới là tiến hóa, mà ở thế gian khó tìm được cái giây phút đó. Khó mà tìm được cái giây phút mà để mình tiến hóa. Thành ra cái câu này chắc phải sửa lại. Thành tâm tu luyện tiến vô cùng. Rồi, chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn. Và hẹn tuần sau.
Cái câu nào sửa anh bảo?
Câu chót là giải tùng. Câu số 3. Chú 2
dạ. Giải tùng đó hả anh bảo?
Ừ.
Dạ.
Anh hẹn tuần sau mà tuần sau là họp.
À, họp mà đừng quên ở nhà là mệt á. Tuần sau mới tới thiền đường. Tới thiền đường đúng 10 giờ là phải đi ở đây 8 giờ. 8 giờ 15 là phải đi rồi. 8 giờ 15 mới đi rồi. Tới đó 10 giờ đúng là mình họp. Họp xong rồi phải trưa phải chạy về đây. Là chiều có buổi học ở bên Mỹ nữa rồi. Phải chạy về liền.
Okay.
Đúng 10 giờ mình bắt đầu nha.
Dạ.
Yeah.
Ok. Chào ông qua tout le monde.
Xin chào tất cả bạn đạo. Chào anh Bảo.
Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde.
Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn nhiều. Xin chào tất cả.
Tuần sau là bầu là bầu nữa anh Bảo.
Không, chưa có,
không có bầu. Chưa
bầu. 2 năm nữa mới bầu.
Bầu vô tiên còn đưa không?
Chưa có bầu. Bầu. Nếu mà có bầu đã gửi phiếu bầu rồi, chưa có bầu.
Tại bà xã bà hỏi, ủa sao không có phiếu bầu?
Chưa, 4 năm mới bầu rồi mà.
Non, parce que nous, pourra pas venir.
Tuần sau mình họp Zoom, mình bị kẹt. Ça va nous manquer beaucoup hein, de avoir l'occasion de vous rencontrer.
Thì cái duyên năm có một lần mình học ở thiền đường đông đảo vậy thì ai có duyên thì tới, không có thôi đâu sao.
Bà ơi.
Đúng không?
Dạ.
Vì duyên thôi à, chứ giờ mình đâu có ràng buộc vô những cái chuyện gặp gỡ.
Non mais moi personnellement ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup de vous rencontrer au centre. Tại vì xa quá, nếu mà gần mình cũng ráng mình chạy. Tại vì xa quá đi về dỗ không kịp.
Một năm gặp gỡ một lần.
Yeah. Bon, au revoir tout le monde. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir là. Au revoir tout le monde. À tất cả bạn nào, au revoir chị Mai.
Bon appétit.
Au revoir.
Dạ.
Yeah.